Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, trung tuần tháng 6 vừa qua tại Nam California, Đảng Bộ Việt Nam Quốc dân Đảng Hải ngoại đã long trọng cử hành đại lễ kỷ niệm ngày tang Yên Bái thứ 85, với số đại biểu và khách mời tham dự lên tới hơn 500 người. Lịch sử dân tộc Việt Nam còn ghi đậm nét ngày 17 tháng 6 năm 1930, thực dân Pháp đã hành quyết 13 anh hùng liệt nữ Việt Nam Quốc dân Đảng tại Yên Bái sau một cuộc khởi nghĩa Bắc Thành, trong đó có đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Ngày tang Yên Bái đã được viết bằng máu của những người con yêu của Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này, ông Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng Hải ngoại Trần Tử Thanh đã phát biểu có một bài tham luận quan trọng với những nhận định về tình hình trong nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị và sự phân hóa trầm trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tư tưởng của đảng viên Cộng sản Việt Nam bị thái hóa cực kỳ nghiêm trọng. Song song với những khó khăn của đối phương đang gặp phải, Đảng Bộ Việt Nam Quốc dân Đảng Hải ngoại đã đạt được một thắng lợi quan trọng là thống hợp được các hệ phái Việt Nam Quốc dân Đảng lại thành một khối, hầu thống nhất hành động cho công cuộc đấu tranh giải trừ Đảng Cộng sản Việt Nam. Khởi đầu cho công cuộc đoàn kết nội bộ này, trong lễ kỷ niệm ngày tang Yên Bái năm nay, đã có 3 hệ phái Việt Nam Quốc dân Đảng công khai tuyên bố gạt bỏ mọi dị biệt để kết hợp với nhau vì lợi ích chung. Hồn Thiêng Sông Núi và các anh linh các chiến sĩ cách mạng nơi Suối Vàng chắc cũng mỉm cười và độ trì cho việc làm cao cả này. Để đem lại cho khán giả hình ảnh và nội dung buổi lễ ngày tang Yên Bái năm thứ 85 tại Nam California, chương trình Thế giới ngày nay tuần này đã mời hai ông Trần Tử Thanh và ông Phạm Hoài Nhân cùng đến với chúng ta trong buổi hội luận này. Ông Trần Tử Thanh là con trai của cố luật sư Trần Văn Tuyên, một lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng. Hiện nay, ông Trần Tử Thanh là Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng Hải ngoại, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông đã phải trải qua 15 năm tù trong các trại tù cộng sản khắc nghiệt từ Nam ra Bắc. Sau cùng thì ông đã được các cơ quan quốc tế đấu tranh cho nhân quyền và người tù lương tâm can thiệp và đã được Cộng sản Việt Nam trả tự do. Hiện nay ông đang định cư tại thủ đô Hòa Thịnh Đốn. Ông Phạm Hoài Nhân cũng là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa, tốt nghiệp khóa 13 trường sĩ quan trường bị Thủ Đức. Sau 30 tháng 4 năm 1975, cùng chung số phận như các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa khác, ông Phạm Hoài Nhân cũng phải trải qua khắp các trại tù lao động khổ sai 6 năm trời. Ông Phạm Hoài Nhân cũng là một đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng và hiện định cư tại Virginia. Và bây giờ, Mai xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Hồng Phúc với hai ông Trần Tử Thanh và Phạm Hoài Nhân về đề tài Việt Nam Quốc dân Đảng.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City. Xin được trân trọng gửi lời chào đến ông Trần Tử Thanh và ông Phạm Hoài Nhân từ Washington DC ạ.
Thưa, tôi là Trần Tử Thanh, xin kính chào anh Hồng Phúc và quý thính giả Đài Phát thanh Việt Nam ạ.
Dạ vâng, tôi là Phạm Hoài Nhân, Trước hết tôi xin kính chào tất cả quý đồng hương, cũng như các khán giả của đài Việt Nam, và đặc biệt là xin kính chào anh Hùng Phúc của đài phát thanh Việt Nam, người mà đã cho chúng tôi hôm nay cái cơ hội hội luận hôm nay.
Dạ, chúng tôi xin được hân hạnh hầu tiếp chuyện với anh hôm nay. Thưa hai anh, tháng 6 vừa qua đó thì chúng tôi được biết là Việt Nam Quốc dân đảng hải ngoại đã tổ chức một cái lễ kỷ niệm 85 năm anh hùng liệt nữ Yên Bái tại Nam California rất là trọng thể. Xin hai anh vui lòng cho nghe sơ lược về cái buổi lễ đã diễn ra như thế nào và nội dung chứa đựng những điều gì. Trước hết để xin được mời anh Trần Tử Thanh và sau đó thì sẽ xin mời anh Phạm Hoài Nhân. Dạ.
Vâng, thưa cảm ơn anh Hồng Phúc. Thưa như quý vị đã biết là vào ngày 14 tháng 6 năm 2015 vừa qua ở Nam California, sau khoảng 6 tháng anh em chúng tôi bàn thảo với nhau để tổ chức một cái buổi lễ trang trọng nhân cái ngày mà 17 tháng 6, tức là cái ngày Chủ tịch Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng là đồng chí Nguyễn Thế Học và 12 anh hùng liệt sĩ khác bị hành quyết tại Yên Bái. Và chúng tôi lựa chọn cái địa điểm là cái khách sạn Sheraton, cái phòng họp rất là đẹp. Và sau khi quyết định đó thì chúng tôi đã mời được khoảng cái chừng cỡ gần 500 quan khách đến đầy đủ hết và cái phòng họp đã không còn chỗ ngồi. Và cái buổi lễ xảy ra rất là được tổ chức rất là trang trọng. Có những cái hình ảnh TV, YouTube hiện nay nếu mà quý thính giả có muốn lên xem thì cứ vào Google đánh ở trên YouTube buổi lễ Việt Nam Quốc dân Đảng ngày 14 tháng 6 2015 thì quý thính giả sẽ có đầy đủ những hình ảnh và những cái chi tiết về cái buổi họp. Trong cái buổi họp thì anh em chúng tôi đã có ba cái bài tham luận. Cái bài tham luận thứ nhất là do tôi trình bày về tình hình Việt Nam hiện nay. Và cái bài thứ hai do đồng chí Nguyễn Hồng Dũng nói chuyện về tình hình tổng quát về tình hình thế giới liên quan đến Việt Nam. Và cái bài thứ ba, tức là nó liên tục với nhau, là do đồng chí Lê Thành Nhân phụ trách nói về cái quan điểm, cái lập trường cũng như là cái đường lối của Việt Nam Quốc dân Đảng hiện nay và trước đây và trong tương lai như thế nào. Vâng, vậy tổng quát thì xin thưa với chú anh như vậy.
Dạ, xin mời anh Phạm Hoài Nhân ạ.
Dạ, và thưa anh Hồng Phúc, riêng tôi thì cũng xin đóng góp một vài cái khía cạnh mà tôi đã cảm nhận được trong cái ngày lễ Yên Bái đó, một vài đặc nét. Như thưa anh, là đúng ra đó, là một đảng viên, tôi không phải đi dự ở một nơi mà cách xa 4-5 ngàn dặm như thế. Tuy nhiên tôi cũng ráng mua vé máy bay để đi Cali, chỉ vì muốn chứng kiến tại chỗ cái sự kiện ba hệ phái thống nhất và cái buổi hội luận chính trị lần đầu tiên nhân ngày tang Yên Bái năm 2015 tại khách sạn Sheraton Garden Grove, Nam Cali. Thì tôi đã thấy tận mắt cái giờ phút linh thiêng của cái buổi lễ tưởng niệm khi nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ với 13 chiếc đầu loang mao trên bãi cỏ. Rồi thì mỗi lời giới thiệu từng tên của 13 anh hùng Yên Bái thì từng tiếng trống vang lên giữa không gian yên lặng, nghe rợn người như chiêu hồn tử sĩ về chứng giám ngày tan tóc của dân tộc. Thật là giây phút khơi dậy lòng căm hờn và quốc hạnh. Đảng Hồ Chí Minh đã minh tâm bội phản ám hại 1930 và đồng bọn bán nước Cộng sản Việt Nam hiện nay. Còn điểm hơn đáng nói nữa là mỗi đồng chí lên máy chém đều hô to khẩu hiệu Việt Nam vạn tế hay Việt Nam muôn năm, và tuyệt đối không một ai nói đến đảng, chứng tỏ họ chỉ vì quốc gia dân tộc hơn vì đảng, và chỉ coi đảng là phương tiện đoàn kết để đấu tranh mà thôi. Có một điểm tôi muốn thêm nữa là có lẽ trong cộng đồng thủ đô qua trình đốn này, ai cũng đều biết tôi với cái tên là Thomas Hobbes, là người làm việc thiện nguyện cho cộng đồng từ lúc còn đi làm cho đến về hưu 7-8 năm nay. Nhân việc này tôi cũng xin xác nhận chính đồng chí bí thư thành ủy Virginia, tức là tiểu bang Virginia Trần Tử Thanh đó, là người đã tạo điều kiện cho tôi ra làm việc phục vụ, là làm nghĩa vụ cộng đồng. Bởi vì cộng đồng là nơi mà người ta thường nói là ăn cơm nhà, bát nhà voi. Điều đó thích hợp với đảng Việt Quốc chúng tôi. Có lịch sử hy sinh hơn quyền lợi. Mà phải hy sinh nào có lợi cho đồng hương, có ích cho đồng bào và đất nước, thì Việt Nam có chân đảng có mặt. Còn thưa anh, đó là cái những điểm mà tôi đã cảm nhận như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Hoài Nhân. Dạ thưa anh, lịch sử của dân tộc Việt Nam có ghi đậm nét cái ngày 17 tháng 6 năm 1930. Mà nhà cầm quyền thực dân Pháp đã hành quyết 13 vị anh hùng liệt sĩ của Việt Nam Quốc dân Đảng tại Yên Bái, trong đó là có đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Thưa hai anh, là những người thừa kế hay là hậu duệ của Việt Nam Quốc dân Đảng, xin hai anh vui lòng cho nghe sơ lược về cái lịch sử hình thành Việt Nam Quốc dân Đảng và những cái hoạt động chống Pháp của Việt Nam Quốc dân Đảng vào thời điểm lúc đó, thưa hai anh.
Vâng, thưa anh Hồng Phúc và thưa quý thính giả, thời gian nó không có nhiều, thành sự ra chúng tôi xin tóm lược cái sự hình thành của Việt Nam Quốc dân Đảng. Thế vào khoảng năm 1920 và thập niên 1920, sau khi mà thực dân Pháp họ đã xâm chiếm và ổn định cái tình hình ở toàn cõi Việt Nam chúng ta đó, thì cảnh dân chúng bị áp bức rất nhiều, bị bóc lột. Rồi những bọn Tây thực dân nó đi nó kêu gọi người dân nghèo khổ, hoặc là nó mua bán giống như là nô lệ những cái người nghèo khổ, rồi nó đẩy sang những cái vùng xa xôi như là Nouvelle-Calédonie, hoặc là đi vào sông phía bên Campuchia, hoặc là phía sâu ở những cái rừng cao su ở Việt Nam. Có những người đã bị đưa sang cả những cái vùng như ở bên Nam Mỹ, như là ở đông bắc của Brazil. Thực ra các thanh niên, sinh viên, học sinh lúc bây giờ người Việt Nam đã có một phần có cái được giáo dục và có cái phần Tây học đã mở trí tuệ cho họ nhìn thấy cái cảnh đất nước bị lầm than như vậy và nóng lòng muốn làm một cái việc gì đó để đánh đuổi quân thực dân Pháp, cũng như là đánh đuổi cái bọn, một số những cái bọn có ôm chân nước Pháp bán nước. Do đó mà miền Bắc lúc bây giờ có cái Nam Đồng Thư Xã là một cái dùng một cái nhà in chuyên môn in tất cả những sách vở báo chí để giáo dục những người dân Việt Nam cái tinh thần là nên học chữ quốc ngữ và học để biết chữ và để yêu nước. Và trong đó có các đồng chí đầu tiên thành lập cho Việt Nam Dân Đảng thì lúc đó là ở Nam Đồng Thư Xã ra, có những ông như là Phạm Tuấn Tài, rồi các ông Nhượng Tống, và sau này thì ông Nguyễn Thái Học vào. Và những thanh niên này đã quyết định sau khi một thời gian mà bàn họp với nhau để thành lập cái Việt Nam Dân Đảng, là cái ngày thành lập của Việt Nam Quốc dân Đảng là đúng vào ngày 25 tháng 12 năm 1927. Và cái ngày đó là cái ngày lễ Giáng sinh, thành thử ra bọn Tây nó ăn nhậu no say, nó không để ý, do đó và các thanh niên Việt Nam mới chọn cái ngày này để mà có một cái phiên họp bí mật, và từ đó thành lập ra cái Việt Nam Quốc dân Đảng. Cái mục đích của Việt Nam Quốc dân Đảng lúc bây giờ là để đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và giành độc lập dân tộc cho Việt Nam. Đồng thời, các anh em trẻ lúc bây giờ cũng có ý định là muốn giải phóng giúp cho các nhân dân của các nước Đông Dương, tức là bên Campuchia và bên Lào, được giải phóng luôn cùng với dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là những cái mục tiêu mà Việt Nam Quốc dân Đảng lúc bây giờ đưa ra. Mà chính mục tiêu chính đầu tiên là phải đánh đuổi thực dân Pháp và giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi cái ách nô lệ của thực dân Pháp, bóc lột dân tộc Việt Nam lúc bây giờ.
Dạ, thưa anh Phạm Hoài Nhân, anh có ý kiến gì về cái câu hỏi này? Xin anh mời anh phát biểu ạ.
Dạ vâng, tôi thì theo cái vấn đề lịch sử của đảng này, thì theo của đồng chí Bí thư Trần Đức Thanh nói, thì tôi thấy đó là cũng khá có những cái điểm đặc biệt và cũng đầy đủ. Tuy nhiên tôi cũng có một cái điểm mà là cái vấn đề mà hiện nay có nhiều người cũng thắc mắc là tại sao mà cái lịch sử của Việt Nam Nhân Đảng chỉ thấy toàn là hy sinh, chỉ thấy toàn là tù đài và giết chóc, mà không có thấy cái lúc nào mà đảng nắm chính quyền hay là cai trị hay là cầm quyền cả. Thì đó là có một số người thắc mắc. Thì tôi chỉ biết theo sự dự đoán thôi, chứ còn chưa chắc đã biết từ ra những cái đồng chí lão thành thì mới nắm vững cái vấn đề này, hoặc là đồng chí Trần Tử Thanh cho biết yếu tố nào mà có một sự thắc mắc như vậy, là không có dịp nào mà đảng Việt Nam Nhân Đảng có cơ hội nắm được chính quyền.
Vâng, tôi xin phép được nói sơ qua cái câu hỏi của đồng chí Thái Bình, tức là đồng chí Phạm Hoài Nhân. Nó như thế này: cái Việt Nam của dân đảng là một cái đảng quốc gia dân tộc, chủ trương là đấu tranh cho độc lập tự do và phú cường cho dân tộc Việt Nam. Do đó mà tất cả những cái ngoại bang, đặc biệt là bọn thực dân Pháp lúc bây giờ và sau này cho tới sang mà chúng ta đã có cái chính phủ của dưới thời Vua Đình Diệm và thời Nguyễn Văn Thiệu, thì hầu như là những người ngoại bang người ta không ưa, không bằng lòng với cái cuộc đấu tranh và với cái chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam của dân đảng. Chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam Dân Đảng đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, chứ không phải là vì đảng Việt Nam Dân Đảng như là những người Cộng sản họ chủ trương, họ đặt cái chủ nghĩa Cộng sản lên trên rồi tới cái đảng Cộng sản rồi sau đó mới tới dân tộc. Họ không coi dân tộc, họ coi dân tộc coi như là thấp kém dưới cái đảng của họ. Ngược lại Việt Nam Dân Đảng lại khác, đặt quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc lên trên hết. Như hồi nãy đồng chí Phạm Hoài Nhân đã nói là trước khi hy sinh, với sự hy sinh cao cả, tất cả mọi đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, ai ai cũng như vậy, nam hoặc là nữ Việt Nam Quốc Dân Đảng, đảng viên, đều có những câu khẩu hiệu Việt Nam vạn tuế hoặc là Việt Nam muôn năm, chứ không bao giờ mà hô là đảng trưởng những cái học muôn năm chẳng hạn, như là hoặc là Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm là chả. Đó. Tôi xin nói là chủ vì cái chủ nghĩa dân tộc, vì quốc gia, vì dân tộc, do đó mà những người ngoại bang, đặc biệt là bọn Pháp lúc bây giờ, thực dân Pháp, và sau này ngay cả chính những cái chính phủ mà sang giúp đỡ dân tộc chúng ta là bên phía Hoa Kỳ, gọi là đồng minh của chúng ta, họ cũng không có thích cái chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam của Dân Đảng. Họ còn cố tình họ gây chia rẽ trong Việt Nam của Dân Đảng để cho có nhiều cái faction, tức là nhiều cái phe phái với nhau, không có đoàn kết lại với nhau để tập hợp thành một cái sức mạnh, mà họ còn cố tình họ là gây cho nhóm này nhóm kia hoặc ba hoặc là bốn hệ thống, không bao giờ mà có thể đoàn kết được lại được với nhau, vì họ sợ rằng nếu mà Việt Nam Nhân Đảng mà thống nhất lại với nhau đó thì chắc chắn là vì chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc thì chắc chắn là phải không có ưa những cái người ngoại bang ở trên đất nước mình, mặc dù mình nghèo, có cần những sự giúp đỡ về viện trợ về kinh tế và quân sự, nhưng mà cần có sự độc lập dân tộc và có cái chủ quyền riêng của Việt Nam. Do đó mà đồng chí Phạm Hoài Nhân và rất nhiều người cũng đã hỏi cái câu này, và tôi nghĩ rằng vì cái tinh thần dân tộc, vì cái tinh thần đặt cái quyền lợi của Tổ quốc lên trên, mà do đó những cái người ngoại bang sang giúp đỡ chúng ta cũng gọi là đồng minh. Họ không muốn để cho Việt Nam Dân Đảng nắm chính quyền, vì nắm chính quyền họ sẽ không có thể dẫn dắt chúng ta đi được theo ý của họ. Và ngay cả ở bên Trung Hoa Quốc gia, ông Tưởng Giới Thạch, ông ấy có rất nhiều cái kinh nghiệm đó. Khi mà ông có một lần thì ông thân phụ của chúng tôi là cũng luật sư Trần Văn Tuyên, lúc đó là đang làm tổng thư ký, tức là nói như là tổng bí thư đó của Việt Nam Quốc Dân Đảng, phiếu bộ Việt Nam đó, thì được ông Tử Thế Thạch và sau này ông Tử Kiên Quốc có mời sang bên đó và nói chuyện với nhau, thì các ông ấy khuyên rằng Việt Nam nên có một cái nền kinh tế độc lập thì lúc đó mới có thể độc lập về chính trị được. Còn bây giờ chúng ta như Trung Hoa Quốc gia, tức là Đài Loan hoặc là Việt Nam còn nhận cái viện trợ kinh tế của nước Hoa Kỳ thì chúng ta không thể nào mà có thể hoạt động cách độc lập được và chúng ta sẽ mất chủ quyền. Vì vậy mà trong những buổi ăn cơm ở nhà thân phụ chúng tôi có thường đề cập tới vấn đề đó và nó đi sâu vào trong cái trí óc của chúng tôi ngay từ những lúc hồi còn trẻ. Và không phải như vậy là mình chống ngoại bang hoặc là mình chống lại tất cả những cái nước đồng minh hoặc gì cả, nhưng mà mình cố gắng làm như thế nào để xây dựng đất nước mình có một cái nền kinh tế vững mạnh, mình có thể tự túc tự cường, có thể tự túc về vấn đề kinh tế, tự túc về vấn đề quân sự, thì lúc đó mình mới có thể nói chuyện ngang hàng với cái người bạn đồng minh của mình và cái đường lối của mình có thể giữ chủ quyền. Tất cả những cái đường lối của mình đưa ra nó có thể nó phù hợp với cái quyền lợi cũng như cái ước vọng của dân tộc Việt Nam.
Dạ. Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn anh Phạm Hoài Nhân đã nêu lên một cái câu hỏi cũng như là lời giải thích của anh Trần Tử Thanh. Thật sự đây câu hỏi cũng là một cái nỗi ưu tư của chúng tôi và cũng đã hình thành ở trong đầu chúng tôi và chúng muốn đưa ra để được nghe lời giải thích. Và hôm nay được nghe cái lời giải thích của anh Trần Tử Thanh quả là một cái việc làm hết sức là thích hợp và để cho dân chúng được biết. Bởi vì người ta nói trong chiều dài lịch sử của Việt Nam Quốc Dân Đảng, chưa bao giờ đảng này nắm được chính quyền ở trong tay để mà điều hành bộ máy quốc gia cả. Đấy cũng là một điều mà người ta thắc mắc, không biết vì do sự yếu kém, không biết vì những cái lý do thầm kín nào mà Việt Nam Quốc Dân Đảng đã không đạt được những cái mục đích để lãnh đạo quốc gia, hầu có thể thi thố cái đường lối và chủ trương của mình. Thưa hai anh, trong cái môi trường hiện tại ở hải ngoại ngày hôm nay, chúng ta ở trong một cái tình trạng là cất thổ lưu vong. Việt Nam Quốc Dân Đảng có những cái dự phóng gì về cái con đường đấu tranh để lật đổ Đảng Cộng sản, đòi lại tự do dân chủ và nhân quyền cho toàn dân không, thưa hai anh? Xin mời anh Trần Tử Thanh.
Vâng, thưa anh Hồng Phúc và thưa quý vị khán giả, tất cả những đảng phái hoặc cái tổ chức, cái hội đoàn nào hoạt động chính trị đều dĩ nhiên là có những cái đường lối và cái phương cách, chiến thuật, sách lược để đấu tranh với cái chủ nghĩa Cộng sản. Vì Cộng sản là coi như kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Thì riêng đối với Việt Nam Quốc Dân Đảng không phải là cho tới bây giờ, mà từ năm 1940-45 trở đi, nghĩa là phải đấu tranh quyết liệt với chủ nghĩa Cộng sản. Rồi sau năm 54, sau khi đất nước chúng ta bị chia đôi, Việt Nam Quốc Dân Đảng vẫn có cái đường lối đấu tranh. Và cho tới bây giờ, sau năm 1975 ra hải ngoại này, mặc dù Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng bị phân hóa làm hai hoặc ba tổ chức, tuy nhiên cái căn bản về đường lối đấu tranh của các thể phái với nhau đều hầu như là không có khác gì khác biệt, chỉ khác biệt về cái cách làm việc thôi. Do đó mà về cái con đường đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản đó, trước đây thì sau khi mà Việt Nam chúng ta bị Cộng sản xâm chiếm, Việt Nam bị Cộng sản như là xâm chiếm, thì chúng tôi lúc đó có chủ trương là phải đấu tranh với Cộng sản bằng vũ trang. Thời bây giờ thì vẫn còn cái quan niệm là phải đấu tranh vũ trang và bạo lực cách mạng bằng vũ trang mới có thể đánh đổ Cộng sản được. Tuy nhiên với cái thời gian và với cái thời đại bây giờ thì cái vũ trang hoặc là dùng vũ khí để đánh đổ Cộng sản bây giờ nó không còn thích hợp nữa. Do đó mà Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng phải thay đổi cái chính sách và cái đường lối cũng như là chiến thuật chiến lược cũng có thay đổi. Và cái thay đổi đây nó phải dựa theo chắc chắn là Việt Nam Quốc Dân Đảng hoặc toàn thể dân tộc chúng ta không có vũ khí trong tay, chúng ta không thể nào mà đấu tranh mà có thể tiêu diệt Đảng Cộng sản được. Vì chúng có quyền lực, chúng có vũ khí, chúng có cả cái hệ thống quân đội và công an rất là mạnh mẽ. Vì vậy mà chúng ta phải dùng những cái đường lối chính sách khác, nó phù hợp với cái đường lối của Hoa Kỳ là chính và các nước phương Tây. thì Hoa Kỳ và các nước phương Tây chủ trương không dùng vũ trang để đánh bất cứ một quốc gia nào, kể cả Việt Nam sau này. Tuy nhiên, vẫn áp dụng cái chính sách diễn biến hòa bình. Diễn biến hòa bình, như quý vị đã biết, từ năm 1975 cho tới nay, Cộng sản đã bị đưa vào một cái bẫy. Cái bẫy đó là cái bẫy kinh tế tư bản. Cộng sản Việt Nam đã đi từ từ vào trong nó, mà cho tới bây giờ đang đi vào giữa cái bẫy của chủ nghĩa tư bản, và cái chủ nghĩa cộng sản bắt đầu nó càng ngày nó càng lu mờ đi. Và vừa mới đây, trong cái tờ Quân đội Nhân dân online, chính một cái anh chuyên môn viết về phiếm luận hàng ngày, bình luận hàng ngày, đã xác nhận rằng cái chủ nghĩa cộng sản theo cái Marxist và Stalinist đã sai lầm hoàn toàn. Họ in công khai lên trên, và đây là lần đầu tiên tôi đọc được là công khai ở trên cái online, website của Quân đội Nhân dân online. Họ nói đây là cái điểm sai lầm hoàn toàn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận lỗi. Và đây họ cứ đưa ra từ từ dần dần thôi, chứ họ không công khai lên đài phát thanh hoặc gì cả, mà họ cứ đưa ra từ từ để cho nhân dân đỡ có những cái phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta thấy rõ ràng là cái đường lối của Cộng sản Việt Nam nó hoàn toàn đã sai lầm rồi. Và hiện nay thì chúng ta đã rõ ràng là người phía quốc gia chúng ta có tính nghĩa. Thì nói quay trở lại với con đường đấu tranh lật đổ Cộng sản Việt Nam đó, chúng tôi cũng phải điều chỉnh cái đường lối chính sách cho nó phù hợp với cái đường lối của Hoa Kỳ. Và hiện nay đang bắt đầu engage đi sâu vào cái đất nước Việt Nam chúng ta trở lại. Và đang muốn lôi kéo Việt Nam ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Quốc. Thì chúng ta cũng phải áp dụng cái đường lối đó. Và những cái chiến thuật mà chúng ta áp dụng của Việt Nam với Nhân Đảng chúng tôi áp dụng thì chúng tôi không thể nói ra đây được. Và chúng tôi cũng chỉ thưa với quý vị là từ năm 1975 cho tới nay, có rất nhiều các đảng viên Việt Nam của Nhân Đảng của chúng tôi ở trong nước đã hy sinh vì nổi dậy ở các vùng Quảng Nam, Đà Nẵng, và kể cả như cá nhân của tôi. Khi ra tù năm 1983, tôi cũng đã tổ chức một cái tổ chức của những cái đảng viên Việt Nam của Nhân Đảng hoạt động, và tôi cũng bị đưa ra tòa. Thì quý vị thấy là sau khi ra ngoài hải ngoại này thì được tập hợp một số các đồng chí và các hệ phái với nhau bàn bạc, và chúng tôi có những cái chiến thuật đấu tranh nó cũng phù hợp với, như vậy tôi nói, nó phù hợp với cái đường lối sách lược của Hoa Kỳ, mà không phải là vũ trang nữa, không phải lật đổ cộng sản bằng vũ trang, nhưng mà họ sẽ tìm cách giải quyết cái vấn đề Việt Nam này dựa theo cái đường lối chính sách của Hoa Kỳ và của các nước phương Tây để lôi kéo Việt Nam ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản. Và hiện bây giờ quý vị đã thấy là chính những người đảng viên cộng sản cao cấp, cán bộ cao cấp, những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là những người là nó đang rất say mê cái chủ nghĩa tư bản, vì nó làm ra quá nhiều tiền, họ được hưởng tiền, họ là gửi mua nhà, mua cửa hải ngoại này thì tất cả mọi người đều biết rồi. Những người lãnh đạo trong bộ chính trị hầu như anh nào cũng có hàng tỷ đô la hết cả.
Vâng. Thưa ông Phạm Văn Nhân, ông có gì đóng góp thêm về câu hỏi này không ạ?
Dạ vâng, thưa anh Hồng Phúc cũng như thưa tất cả quý vị khán giả, tôi cũng xin thêm nói thêm một chút là như đã biết, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã phát xuất từ lòng dân tộc, cho nên luôn đồng hành đấu tranh với dân tộc. Việt Nam Quốc Dân Đảng hải ngoại vẫn có các hoạt động trong nước, nhưng không tiện nói. Tuy nhiên, đồng chí Bí Thư Trần Tử Thanh cũng đã vừa nói, Đảng Việt Quốc đã có những người đang hy sinh, đã hy sinh và sẽ hy sinh ở trong nước. Còn ở ngoài nước, ở hải ngoại này, thì thật sự ra khi mà cái tình trạng ba hệ phái chưa ngồi lại với nhau, thì thực tế cái đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng chưa có cái hoạt động riêng rẽ lớn lắm, mà chỉ hoạt động riêng rẽ những cái thành đảng bộ các tiểu bang mà thôi. Và riêng rẽ bằng cách nào? Chẳng hạn như là chúng tôi là người đảng viên, tuy nhiên cũng do những ông bí thư đảng đã điều động, đã tạo điều kiện như tôi đã nói, để chúng tôi thèm gia nhập hay tham gia âm thầm không xưng danh vào các tổ chức quốc gia chân chính như cộng đồng hay đoàn thể trong các hoạt động hỗ trợ phong trào đấu tranh trong nước. Chẳng hạn như nói lên tiếng nói đấu tranh thay cho người dân trong nước không có tiếng nói là một hành động của chúng tôi đang đấu tranh. Cũng như vận động tự do cho tù nhân lương tâm trong nước hoặc tham dự các buổi điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ về tù nhân lương tâm cũng là một hình thức mà chúng tôi đang đấu tranh. Vận động tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền Việt Nam với Quốc hội và hành pháp Hoa Kỳ. Thường xuyên tổ chức hay tham gia các cuộc biểu tình, canh thức, thiết thực để phản đối đàn áp trong nước. Hàng năm tổ chức trọng thể Ngày Khởi Nghĩa và Ngày Tang Yên Bái để nêu cao tinh thần hy sinh vì dân vì nước của đồng chí, của các đồng chí Việt Nam Quốc dân đảng. Tôi tóm lại, Việt Nam Quốc dân đảng chúng tôi luôn luôn làm theo lời dặn của đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Khi ông ra đoạn đầu đài với một lời vĩnh biệt, mọi người hãy ở lại, sẽ tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam ngụ ý như là dân độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Như vậy thưa anh.
Dạ thưa, trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Tang Yên Bái lần thứ 85 vừa qua tại Nam California, chúng tôi được biết anh Trần Tử Thanh có đọc một bài tham luận khá quan trọng trong cái dịp này. Dạ, thứ nhất, xin anh Trần Tử Thanh vui lòng cho thính giả của đài chúng tôi được nghe đôi điều về nội dung của bài tham luận này hàm chứa những gì, thưa anh.
Vâng, thưa anh Hồng Phúc và thưa quý vị thính giả, trong cái bài nhận định tổng quát về tình hình Việt Nam, thì chúng tôi ở trong cái bài này có đề cập tới cái thứ nhất là về cái phương diện chiến lược quốc phòng của Cộng sản Việt Nam. Cái điểm thứ hai mà tôi nêu lên là cái về phương diện chính trị. Điểm thứ ba ở trong cái bài tham luận là cái khủng hoảng về kinh tế và tài chính của Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và điểm thứ tư là Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Nói về phương diện chiến lược quốc phòng của Việt Nam thì chúng ta biết là người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó họ quá khiếp nhược, họ không có đủ cái khả năng cũng như cái bản lĩnh để mà huy động toàn thể dân tộc Việt Nam để giữ đất nước chúng ta khỏi cái sự xâm lăng của quân giặc phương Bắc, tức là Trung Quốc. Và gần 20 năm rồi, 20 năm đổi mới, hiện nay dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn phải tiếp tục sống dưới cái sự áp bức. Và chúng ta mất lãnh thổ, mất lãnh hải, mất hải đảo của Tổ quốc chúng ta. Do đó mà vì quá khiếp nhược sau khi cái chủ nghĩa cộng sản ở Nga Xô bị sụp đổ, đồng thời các nước Đông Âu như là Ba Lan, Hungary, Romania, rồi tất cả những cái nước ở phía Đông Âu ở trong cái khối Warsawa bị sụp đổ, thì cộng sản nó quá khiếp nhược, nó lo sợ bị mất chính quyền. Do đó mà họ quay sang bên phía Trung Quốc và đã một cái bộ tham mưu của Nguyễn Văn Linh cũng như là Đỗ Mười đã kéo sang bên Trung Quốc vào năm 1990, tức là qua cái hiệp định Thành Đô đó, thì đã nhượng bộ rất nhiều những cái về đất đai cũng như những lãnh thổ lãnh hải cho cộng sản, đồng thời là muốn Trung Quốc bảo vệ cho cái chế độ, cho cái an toàn chính trị cũng như là duy trì cái sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Do đó mà chúng đã ký kết với nhau những cái hiệp định bí mật, và sau này chính những người đảng viên cộng sản cao cấp họ cũng có đề cập tới là chúng sẽ biến Việt Nam chúng ta thành những cái tỉnh của Trung Quốc sau này, và đi từ từ, nó diễn tiến rất là chậm chạp để cho người dân Việt Nam họ không có nhận ra cái điều đó. Và hiện bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi, chúng ta nhìn vào cái bản đồ Việt Nam, khắp nơi từ ở trên phía Bắc cho tới phía tới xuống Cà Mau, đất nước chúng ta nơi nào cũng có những cái điểm như cái đốm da beo, Trung Quốc họ đưa người của họ sang chiếm lĩnh cái vùng đó, vừa gọi là công nhân nhưng mà thật sự ra đây là những cái người lính trá hình. Thì chúng ta thấy là về phương diện chiến lược quốc phòng đó, chúng ta ở cái thế là quá yếu. Kể cả ngay cả những cái vùng mà chiến lược như là cái vùng ở ngoài miền Trung chúng ta, đèo Hải Vân chẳng hạn, họ còn dám để cho mấy cái công ty của Trung Quốc họ thuê đất ở trên đó, mà cái đó là cái vùng mà nó quan sát toàn bộ ra ngoài Biển Đông, mà cái vùng chiến lược. Nếu mà nó cắt đứt ở chỗ đó thì coi như là miền Nam, miền Bắc bị cắt đứt làm hai. Sau đó mà về phương diện chiến lược quốc phòng, nó cộng sản nó đi những cái con đường mà rất là sai lầm. Vì vậy mà có những tướng lãnh, một số tướng lãnh của Cộng sản Việt Nam, chính họ đã lên tiếng và họ phản đối việc đó. Do đó là một công ty của Trung Quốc ở phía ở ngoài cái ngoài Hải Vân, đèo Hải Vân đã phải ngưng, tạm ngưng cái kế hoạch mà xây dựng cái vùng, nghĩa là nói để cái vùng mà có cái resort hoặc là nơi nghỉ ngơi của những người Trung Quốc riêng, và họ có thể sau này là họ đưa những gián điệp của họ sang đó, họ như là quan sát toàn bộ hết tất cả những tàu bè từ ở ngoài Biển Đông rất là một cách rất là dễ dàng.
Dạ.
Vâng, đó là về phương diện của phòng. Về phương diện chính trị thì hiện nay đấy, Cộng sản Việt Nam nó đang gặp cái khủng hoảng về cái thành phần lãnh đạo với các nhóm lợi ích. Mà một hiện đó thì các lại không có một cái lãnh đạo Cộng sản nào có cái bề dày cũng như là có cái khả năng để mà lèo lái các ủy viên Bộ Chính trị cũng như là Ban Bí thư cũng như là Ban Chấp hành Trung ương Đảng cả. Do đó mà hiện nay chúng đã chỉ có cái đảng cầm quyền đó, nó đang miễn cưỡng dựa vào nhau thôi mà để tồn tại. Và cái lẽ sống và cái lý do tồn tại của cái Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đó là họ cố duy trì bằng mọi giá cái sự nhất trí, đây là giả tạo thôi chứ không phải là thật sự. Một bề ngoài thì đoàn kết nhưng mà bề trong họ đánh đá nhau, như là quý thính giả và anh Hồng Phúc đã thấy rồi, là chúng đã giết từ Nguyễn Bá Thanh rồi giờ tới vụ Phùng Quang Thanh và rất nhiều người nữa.
Yeah.
Đó là cái về cái khủng hoảng về lãnh đạo. Ngay cả cái ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái bài diễn văn trước đây khoảng cái chừng có 1-2 tháng thôi, ông ta đã công khai liệt kê ra hàng loạt những cái khuyết tật của những cái đảng viên Đảng Cộng sản, không có dấu diếm gì cả. Gọi là cơ hội chủ nghĩa, rồi tham vọng quyền lực, rồi phe cánh, rồi xu nịnh lợi ích nhóm, tham nhũng vân vân. Chủ đích là nhắm vào, đánh vào cái nhóm lợi ích Nguyễn Tân Dũng. Đấy. Thì tiêu chung thì cả hai phe, từ Nguyễn Phú Trọng, phe Nguyễn Phú Trọng hoặc là phe Nguyễn Tân Dũng đều có tham vọng quyền lực hết. Và họ đều là những nhóm lợi ích, và cái cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng nó trở nên rất là quyết liệt. Đó là nói về cái phương diện chính trị ở trong đảng hiện nay. Rồi họ cứ có cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng gặp cái khủng hoảng về tư tưởng cũng như là về lý luận giải thích chủ nghĩa xã hội nữa. Hiện nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang gặp phải những cái mâu thuẫn rất là gay gắt từ ngay ở trong nội bộ đảng về tư tưởng và lý luận cũng như là về chủ nghĩa xã hội. Cái mấu chốt của cái mâu thuẫn phát xuất ngay từ cái Bộ Chính trị và ngay từ những cái thành phần lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng như là của cái Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đảng. Và không có một người lãnh đạo nào trong đảng và có thể lý luận và chủ động giải thích một cách hợp lý về con đường đi tới chủ nghĩa xã hội cả. Và mới đây nhất là vào ngày 5 tháng 6 như chúng tôi đã nói, họ đã công khai xác nhận là đảng đã từ bỏ mô hình chủ nghĩa xã hội, một mô hình nhiều khuyết tật. Đây tôi xin nói nguyên văn là họ nói là một mô hình nhiều có nhiều khuyết tật, như dựa trên cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, phủ nhận kinh tế thị trường, triệt tiêu nhiều động lực phát triển. Đảng ta đã tự phê bình sai lầm giáo điều trong việc áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đây là nguyên văn cái bình luận ở trên cái tờ Quân đội Nhân dân online. Thì rốt cuộc chúng ta thấy cái gì trắng đen nó đã rõ ràng. Cái gọi là chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh và tập đoàn là Cộng sản Việt Nam vận dụng vào Việt Nam, nó chỉ là một cái đại họa cho dân tộc thôi.
Dạ.
Và nó đã phá hủy mọi cái nền tảng đạo đức văn hóa dân tộc, sẽ là mất độc lập tự chủ, đưa nhân dân vào cái cảnh mất tự do.
Dạ.
Ngoài ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó hiện nay thì nó đã mất cái thế nhân dân. Nhìn vào xã hội ngày nay chúng ta thấy rồi, nhân dân lầm than, đau khổ, bị cấp, cứ là giai cấp Cộng sản hiện nay, giai cấp lãnh đạo nó bóc lột, Còn nhân dân hiện nay chỉ chờ cơ hội mà để vùng lên hỏi tội những cái kẻ mà đã manh tâm làm giàu từ xương máu của họ, và cũng như là lường gạt họ, cũng như đưa bao nhiêu thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam chúng ta đi vào cái chỗ chết.
Dạ.
Người.
Vâng.
Ngoài ra về cái khủng hoảng về kinh tế tài chính nó có nhiều vấn đề lắm, thì chúng ta chắc có một cái dịp nào khác chúng ta có thể nói dài hơn nữa.
Dạ vâng, đúng vậy. Thời gian của chúng ta cũng giới hạn thưa ông. Thưa anh Phạm Hoài Nhân, cái công cuộc đấu tranh để mà giải trừ chế độ Cộng sản Việt Nam của cộng đồng người Việt ở hải ngoại đó, cũng như là các cái tổ chức đấu tranh ở trong nước đó, suốt 40 năm qua, kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, liên lỉ như là sóng vỗ bờ, lớp sau đùn lớp trước, nhưng xem ra cái kết quả để đạt được cũng không có mấy khả quan. Thưa anh, theo cái nhận định của anh, thì Việt Nam Quốc dân Đảng nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung phải làm gì để có thể giành lại được quyền lãnh đạo đất nước từ tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa anh Nhân?
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, thưa tất cả quý vị khán giả, cái kết quả của 40 năm đấu tranh của người Việt trong nước và hải ngoại, tuy rằng nó khiêm nhược, nhưng tuy nhiên tôi cũng thấy có một vài điểm kết quả cũng đáng nói. Kết quả thì nó còn khiêm nhường, chưa có được rõ ràng, chưa có thấy cái kết quả đến đích. Tuy nhiên cũng có một số tiến bộ do cái nỗ lực đấu tranh trong và ngoài nước, chẳng hạn như là sự đàn áp của Việt Cộng nó xuống cấp. Tôi thấy rõ chẳng nào sau này thì nó không có những sự đàn áp đại quy mô bằng vũ lực, bằng cảnh sát chẳng hạn rầm rộ, nhưng mà nó xuống cấp, nó biến thành những trá hình, lại là cái như là công an nó trá hình thành du đảng, thành công đồ lẻ tẻ để đánh những người gọi là bất đồng chính kiến, nó tìm cá nhân rồi nó đánh đập, thì đó là tôi thấy một hình thức nó sợ sệt và nó thay đổi chiến lược, nó xuống cấp, nó giấu giếm. Cái điểm thứ hai thì tôi thấy cái vấn đề dân không còn sợ hãi nữa, nó khác như trước đây. Thì hôm nay người dân họ hoàn toàn họ thấy họ không còn sợ hãi nữa, họ muốn chửi Đảng Cộng sản lúc nào cũng được, họ chửi rất thâm tệ, họ chửi rõ ràng, họ chửi mà ngay là có máy quay phim, có camera đầy đủ, họ không có sợ gì hết. Thì đó là một cái điểm thấy rằng cái Đảng Cộng sản mà bị dân chúng chửi như vậy thì tôi nghĩ rằng họ phải nghĩ rằng cái uy tín của họ còn chỗ nào. Cái điểm thứ ba cũng có một sự tiến bộ là càng ngày thì càng có nhiều cái tiếng nói đối khắc, ly khai, phản tịch. Nghĩa là những cái tiếng nói này họ không sợ lao tù, họ bất chấp lao tù, họ không sợ. Giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ, rất anh hùng. Họ có thể đứng lên và họ nói thẳng vào, họ chửi vào cái Đảng Cộng sản. Họ đeo cờ, họ mang cờ của Việt Nam Cộng Hòa, họ mặc đồ vũ lực Việt Nam Cộng Hòa, những cái giới trẻ họ rất là hiên ngang, họ không sợ. Đó là một cái điểm mà chúng ta thấy cũng là một cái điểm rất hay. Và cái điểm cuối cùng là cái vấn đề mà tù nhân lương tâm bắt buộc họ phải thả. Họ thả tù nhân lương tâm trước thời hạn, hoặc là trước họ thả tù nhân lương tâm còn đang ở tù mà chưa có hạn tù chẳng hạn, nhưng mà vì áp lực bắt buộc họ phải thả vì lý do đổi chác hay gì đó, nhưng mà phải công nhận thấy là một cái dấu hiệu là họ phải đến lúc họ cũng không thể nào mà cưỡng được cái việc mà tranh đấu cho hải ngoại đòi hỏi phải thả tù nhân lương tâm và dẫn động với Quốc hội Hoa Kỳ, thì đó là một cái điểm rất tốt. Và ngay cả tù nhân lương tâm nó mà ngay sau khi thả ra thì còn được cho sang Mỹ, họ phải cho sang Mỹ. Đó là một cái chuyện mà không thể họ tự động họ làm, cũng phải có một sự áp lực nào đó, áp lực gì đó quyền lợi hay là áp lực về sức mạnh, họ phải tuân theo, họ mới làm. Thì cái đó là những cái mà nó cũng có một sự thay đổi, một kết quả cho dấu hiệu rằng khả quan và trong tương lai nó sẽ tiếp tục như vậy.
Yeah.
Thế bây giờ trong hiện tại, theo anh Hồng Phúc hỏi là chúng ta phải làm gì? Thì tôi cũng thể trả lời ngay là chúng ta phải đoàn kết và phải đấu tranh. Đó là hai điều. Phải đoàn kết, chúng ta có thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân hòa chúng ta chưa có thật sự có. Thật sự với điều đoàn kết phải nhìn nhận mà nói thì vấn đề đoàn kết cho chúng ta còn rất yếu. Mà không biết bao nhiêu bức mực giấy tờ kêu gọi vấn đề đoàn kết trong và ngoài nước, đoàn kết để đấu tranh, nhưng mà vấn đề đoàn kết vẫn là một vấn đề quan trọng hàng đầu, mà vẫn là một đề quan tâm rất lớn cho đối với người Việt chúng ta. Vấn đề đó là cái yếu tố nhân quả. Và khi đoàn kết rồi thì chúng ta phải đấu tranh, không thể chúng ta ngồi đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi thí dụ như trong cái kỳ lễ Yên Bái kỳ rồi có một bài tham luận có một trong ba đồng chí lãnh đạo, đồng chí đó là Nguyễn Hồng Dũng. Nguyễn Hồng Dũng đã nói là mặc dầu tình hình thế giới có thuận lợi cho chúng ta đấu tranh, tuy nhiên chúng ta phải đi bằng đôi chân của chúng ta. Chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải đứng lên thì người nước ngoài mới hỗ trợ chúng ta. Mỗi người chúng ta phải đứng lên đấu tranh, và tuy nhiên mỗi người đều có một cái cách đấu, phương thức đấu tranh khác nhau. Không giống nhau, nhưng mà phải đồng chung một cái mục đích là giải thể một cái chế độ xã hội chủ nghĩa phi nhân.
Yeah.
Thì vấn đề đó, cái sự đấu tranh đó là một cái, nhưng mà chúng ta đấu tranh bằng cách nào? Thì theo những cái đồng chí Lê Thành Nhân, cũng là một đồng chí lãnh đạo Lê Thành Nhân đã có nói rõ ràng. Chúng ta theo công thức đấu tranh hiện nay là diễn biến hòa bình, cũng như đồng chí Trần Sử Thanh vừa mới nói, diễn biến hòa bình là theo đồng chí Nhân là dựa trên sức mạnh của dân tộc để đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả lời nhân bản và quyền dân tộc tự quyết bằng lá phiếu. Đó. Ông nói cái diễn biến hòa bình không có nghĩa là ngồi chờ sung rụng. Diễn biến hòa bình không có nghĩa là cái chờ cái tự do dân chủ nó từ từ nó sẽ đến. Tuy nhiên với cái quan điểm của phương Tây thì họ nói rằng phải qua một cái giai đoạn kinh tế xã hội để cho cái tự do dân chủ từ từ nó đến. Nhưng mà đối với cái đặc trường của Việt Nam có nhân đảng thì ở đó là chưa đủ. Diễn biến hòa bình lại càng không thể là một cái kiểu sinh cho như cái phe đón gió trở cờ hòa hợp hòa giải, mà diễn biến hòa bình ở đây có thể được hiểu như một số thí dụ, như một số thí dụ cụ thể như là phải vận dụng truyền thông xã hội qua mạng lưới toàn cầu Internet, cái điểm mà Việt Cộng rất sợ. Rồi với cái hình thức là chúng ta không tiếp tế đô la cho Cộng sản, cũng là một cái diễn biến hòa bình hành động của chúng ta. Hay là cái hình thức mà chúng ta không vô cảm trước những sự đau khổ của đất nước và dân tộc, trước cái tình trạng lâm nguy. Đó là một cái hình thức diễn biến hòa bình. Diễn biến hòa bình có một hành động tích cực. Nếu chúng ta phải tích cực tham gia biểu tình canh thức chống cộng, tuyệt đối để kêu gọi, để phản đối sự đàn áp, và đồng thời đòi hỏi quyền, để đòi hỏi quyền làm người của dân tộc ta.
Yeah.
Thì đó là tất cả ý nghĩa của diễn biến hòa bình của Việt Nam, theo quan điểm của Việt Nam của nhân đảng, thưa anh.
Dạ vâng. Chúng tôi xin được lưu với anh, thời giờ chúng ta còn rất ít, để chúng tôi còn một vài câu hỏi muốn để hoàn tất. Thưa hai anh, cái sự lượng định của hai anh thì cái tình hình thế giới vào lúc này có thuận lợi cho cái công cuộc quốc tế vận cho một nước Việt Nam không cộng sản không? Trước hết là xin được hỏi ý kiến của anh Trần Tử Thanh, và sau đó là anh Phạm Hoàng Nhân.
Vâng, thưa anh Hồng Phúc và quý vị thính giả, tôi nghĩ rằng cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm rất là thuận lợi cho cái công cuộc đấu tranh để giải thể cái những cái chế độ cộng sản độc tài và hiện nay trên thế giới này chỉ có còn Trung Quốc, Việt Nam, Cuba thì giờ đã sắp sửa đi theo Hoa Kỳ rồi, thì còn Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam và một vài cái nước nhỏ nhỏ như Lào thì cũng không đáng kể, chính đó là Việt Nam và Trung Quốc và Bắc Hàn. Thì hiện bây giờ cái với cái sách lược mà dân chủ hóa toàn cầu rồi với cái kinh tế thị trường toàn cầu hóa thì chúng ta thấy là cái đảng cộng sản trước sau gì đó cũng phải đi theo cái con đường do thế giới tự do, trong đó Hoa Kỳ là cái nỗ lực chính để tác động vào những cái chủ nghĩa cộng sản như là toàn trị như Trung Hoa và Bắc Hàn cũng như là Việt Nam. Và tôi nghĩ là Việt Nam đáng đi, như hồi nãy tôi đã nói, đã đi trên một nửa con đường của đi tiến tới cái chủ nghĩa tư bản với kinh tế thị trường. Vì chủ nghĩa cộng sản thì làm sao có kinh tế thị trường được, hai cái đối chọi với nhau. Và hiện bây giờ là ngay như Việt Nam bây giờ là cũng khi mà vào TPP rồi đó là bắt buộc là phải đi theo cái đường lối, cái chính sách của cái quy định ở trong cái sách lược của Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng đây là cái thuận lợi, rất là thuận lợi cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Và ở trên thế giới này ngoài Hoa Kỳ ra thì những cái nước quốc gia trên thế giới, các quốc gia tư bản và trong thế giới tự do cũng đồng ý với Hoa Kỳ là nên áp dụng cái sách lược diễn biến hòa bình, và đã đưa khi Trung Quốc ngay hiện giờ cũng là chủ nghĩa tư bản, rồi Việt Nam cũng bắt đầu đi theo chủ nghĩa tư bản, và trước sau thì họ cũng đi tới và sẽ thay đổi cái đường lối chính sách của họ đi theo cái dân chủ hóa của phương Tây. Và tôi nghĩ rằng rất là thuận lợi cho Việt Nam. Và bây giờ hiện nay Cuba nhé, Việt Nam nhé, rồi tới Trung Quốc, và chỉ còn cái anh Bắc Hàn nó đang rất là cô đơn thôi, và nó cũng muốn Nam Hàn giúp đỡ cho nó để dần dần. Và Nam Hàn là ai? Nam Hàn là cũng là do Mỹ đằng sau đẩy tới, để cho khi nó đi vào cái toàn cầu hóa về kinh tế cũng như là dân chủ hóa toàn thể thế giới.
Dạ. Dạ vâng, dạ xin cảm ơn. Xin mời anh Nhân ạ.
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, theo cái nhận định của đồng chí Trần Tử Thanh, thì tôi cũng xin phụ thêm một chút là ở chỗ này là tôi thấy có một yếu tố mà cũng lạc quan, là cái thiên thời của mình hiện nay, cái thời cơ đó là chính cái thời điểm mà người Mỹ họ đã xây trục về phía Á Châu và có mặt ở trên Biển Đông, là một cái điểm này rất là thuận lợi. Vì Mỹ đã xây trục như vậy, tất nhiên là Mỹ phải thấy rằng cần phải bảo vệ cái tuyến đường hàng hải quốc tế, và Mỹ chắc chắn Mỹ phải tìm một cái vị trí nào chiến lược ở Việt Nam, Mỹ phải cần, đó là điều mà Mỹ đang nhắm, để mà có cái vị trí chiến lược đó để có thể bảo hỗ trợ cho cái Biển Đông đó an ninh. Và như vậy là sẽ gây Trung Cộng cũng không thể nào mà làm mưa làm gió ở Biển Đông, và cũng tấn công Việt Nam cũng là một điều rất trở ngại cho Trung Cộng khi có mặt của Mỹ. Vì Mỹ đã muốn, hiện tại Mỹ đã muốn lôi kéo Việt Nam, Mỹ muốn đưa Việt Nam ra khỏi cái vòng của Trung Cộng, tất nhiên là một cái điều rất lợi cho chúng. Khi mà Việt Cộng đã rời khỏi cái quỹ đạo của Trung Cộng, đã bớt cái chịu ảnh hưởng của cái Trung Cộng, thì cái sức lực của họ khác đi, cái thay đổi của họ khác đi, tàn ác cái độc tài của họ, họ không còn dựa lưng ở Trung Cộng để mà tàn ác cái nhân dân thêm nữa. Chẳng hạn, ví dụ, và một điểm thứ hai, nếu mà cái song song với Mỹ đã lôi kéo Việt Cộng về hợp tác, để mà hợp tác toàn diện thì hiện nay, như là an ninh quốc phòng, như là chiến lược, thì chúng ta thấy song song với người Việt hải ngoại đấu tranh, tinh thần lên cao. Và như thưa anh Phúc như kỳ rồi, chúng ta tôi thí dụ như là cái ngày một tây à, một một à, bố bảy tây tháng bảy đó, cái cuộc biểu tình đó, thì rõ ràng là phía bên trong là tổng thống Obama lôi kéo Nguyễn Phú Trọng của Cộng sản Việt Nam, bên ngoài thì có cộng đồng người Mỹ gốc Việt hỗ trợ áp lực đòi cái dân chủ nhân quyền, đòi cái chủ quyền quốc gia, đòi tự do tôn giáo. Tôi nghĩ là cái này là một sự đấu tranh, có một sự nhịp nhàng giữa hành pháp Hoa Kỳ và giữa người Mỹ gốc Việt. Chúng ta hai cái điểm đó là hai cái sự đấu tranh song phương. Và thêm một cái yếu tố mà cũng thuận lợi nữa như hôm nay là tôi thấy Trung Cộng rất đầy suy yếu. Họ bắt đầu suy yếu về vấn đề kinh tế chính trị. Vì Mỹ họ bây giờ họ nhắm vào vấn đề chiến tranh kinh tế. Họ đã có những cái chiến lược về tài chính mà có thể gây nguy hại cho Trung Cộng. Chẳng hạn như là TPP cũng là một cái yếu tố tài chính. Sẽ nếu Việt Nam vào TPP thì sẽ Trung Cộng sẽ mất ảnh hưởng về kinh tế. Việt Nam sẽ không nhập cảng nguyên liệu của Trung Cộng. Đó là một cái điểm mà tài chính Trung Cộng bắt đầu suy yếu. Yeah. Chúng ta thấy hiện nay đã vừa xảy ra một cái thị trường chứng khoán Trung Cộng. Rồi, yeah. Thì Trung Cộng phải lo đối phó với một vấn đề quan trọng ở trong nước. Trung Cộng yếu đi. Trung Cộng càng yếu thì Việt Cộng càng xa vời thằng Trung Cộng.
Yeah.
Cái điểm thứ ba nữa là hiện nay cái nội bộ Đảng Cộng sản như Trần Tử Thanh nói, họ đang thanh trừng. Cái nội bộ đó họ thanh trừng những kẻ, những tay trùm cầm đầu tham nhũng và thân Trung Cộng. Thì cái nội bộ của họ đã muốn thay đổi một cái chế độ, nghĩa là bớt tàn bạo, bớt theo Trung Cộng. Họ có một sự biến chuyển, họ sự thay đổi trong đó. Cho nên giữa cái tình thế này, nhân dân Việt Nam chúng ta phải đấu tranh. Đấu tranh như vậy để đi đến giải thể cái chế độ này dựa vào cái tình trạng mà những cái lợi thế đó.
Dạ. Dạ vâng, thưa chúng tôi chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ, thế chúng tôi xin được đặt câu hỏi trường với anh. Chúng tôi được biết là trong cái dịp lễ kỷ niệm ngày tang Yên Bái thứ 85 vừa qua tại Nam California, thì có một biến cố quan trọng xảy ra trong cái cuộc họp này, đó là 3 hệ phái của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở hải ngoại đã quyết định hợp nhất với nhau. Thưa hai anh, do đâu mà có được cái quyết định quan trọng này? Cứ đến đó, là tương lai của cái cuộc hợp nhất này có cho quý anh một cái niềm hy vọng tốt đẹp lâu dài không, thưa hai anh?
Vâng, thưa anh Hồng Phúc, cảm ơn anh đã có câu hỏi, là cái câu hỏi rất là chính đáng. Và thưa anh Hồng Phúc và quý vị thính giả, sau một cái thời gian chúng tôi không phải là cái thời gian 6 tháng làm việc là hầu như là hàng tuần gặp gỡ nhau ở trên cái teleconference, thì tôi và hai đồng chí Lê Thành Nhân và đồng chí Nguyễn Hồng Dũng là 3 cái tổ chức của Việt Nam Trung Đảng đã đồng ý với nhau, đó là chúng ta ngồi với nhau, chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta xây dựng lại cái đảng và mới làm việc một cách hiệu quả được. Và cả 3 chúng tôi đều hoàn toàn đồng ý về một số những cái đường lối, chính sách, quan điểm của Việt Nam Trung Đảng, tất cả đều hợp đồng ý hết cả. Và cái sách lược đi trong tương lai này, và chúng tôi sẽ áp dụng từ bây giờ cho tới khi mà cho tới khi Đảng Cộng sản Việt Nam bị đánh đổ. Thì đây cũng là cái cơ duyên, có lẽ là có thể những cái đồng chí tiên liệt của Việt Nam Dân Đảng, đồng chí đảng trưởng Tây Học và các đồng chí đã hy sinh đã có phù hộ cho anh em chúng tôi mà có những cái suy nghĩ đúng đắn để cho chúng tôi có thể là bỏ qua hết tất cả mọi cái tức là không hiểu nhau. Và sau này chúng tôi làm việc chung với nhau suốt một thời gian, hầu như là nếu mà nói về thời gian bắt đầu và chúng tôi làm việc chung với nhau là gần 1 năm rồi. Chứ không phải 6 tháng là chúng tôi làm việc thường xuyên với nhau. Còn bây giờ đó thì chúng tôi đã có những cái quyết định chung là bất cứ một công việc gì đều chúng tôi đều làm chung hết cả. Do đó mà sau cái buổi lễ ngày 14 tháng 6 năm 2015 ở Việt Nam Cali đó thì như anh Hồng Phúc đã thấy đó, Việt Cộng họ rất là bực tức về cái việc mà Việt Nam với Dân Đảng ngồi lại với nhau, và do đó mà họ đánh phá công khai. Họ đánh phá từ những cái YouTube họ lên, đánh phá từ những cái anh của cái đài phố Bonsa TV, nó đánh là một có hàng, tôi vào tôi xem thì thấy hàng trăm anh dư luận viên Cộng sản, tức là đây cả mới kế hoạch, nó lớp làng lắm, nó đánh phá suốt từ trên xuống dưới. Đánh phá Việt Nam Dân Đảng, đánh phá từ đảng trưởng Thái Học, rồi sau này mới đây này lại có thêm một cái YouTube của Nguyễn Phương Hùng cũng đánh phá Việt Nam trên đảng, tức là đây là rõ ràng là Cộng sản họ nhìn thấy Việt Nam trên đảng đoàn kết với nhau và có đường lối chính sách đi rất là đúng đắn, do đó mà chỉ họ rất là e ngại, vì vậy mà họ bắt đầu đánh phá, họ bôi nhọ Việt Nam trên đảng. Nhưng mà chúng tôi không sợ, vì chúng ta có chính nghĩa, mặc dù là chúng ta chưa có được những thành quả toàn cuộc, song hiệu quả của các hoạt động chống cộng là suốt 40 năm nay của những người Việt quốc gia ở hải ngoại này, trong đó có những cái đảng phái quốc gia và có anh em Việt Nam Quốc dân Đảng, chúng tôi cũng đã gián tiếp tạo được một cái sự thành quả toàn cuộc, nó phù hợp với chiến lược toàn cầu mới của các cường quốc nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng. Và đó là đảng và chế độ Việt Cộng hiện nay nó đã biến chất hoàn toàn về cái mặt bản thể và sẽ biến thể hoàn toàn về chế độ chính trị ở cuối quá trình tiêu vong. Và với sự tiêu vong chế độ độc tài toàn trị Việt Cộng, đó là một tất yếu, và vấn đề chỉ còn là thời gian thôi, và sớm hay muộn mà thôi. Và cái sự hình thành chế độ dân chủ đa nguyên tại Việt Nam sẽ là một tất thắng cho cộng đồng hải ngoại, cho dân tộc Việt Nam chúng ta trong tương lai.
Dạ, thưa xin mời anh Nhân ạ.
Dạ, thưa Đồng Phúc, việc thống nhất ba hệ phái ngồi lại với nhau là dấu hiệu rất lạc quan. Bởi vì qua ba bài tham luận có ba lãnh đạo chứng tỏ họ có nhận định sắc bén và lập trường vững chắc. Với cái lập trường và chủ trương giải thể chế độ cộng sản, với một cái sách lược đấu tranh bằng hình thức diễn biến hòa bình, thì ba hệ phái họ đã có cùng một cái lập trường, một chủ trương và một cách lựa đấu tranh hoàn toàn giống nhau. Thì tại sao chúng ta không nhận thấy cái đó là một cái điều tốt, một cái điều hy vọng trong tương lai và một cái điều chắc chắn khi mà họ ngồi lại với nhau trong một cái lập trường vững chắc và đồng thuận? Và cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ rằng cái này là cái vấn đề, cái Việt Nam của dân đảng này, cái bản chất của Việt Nam dân đảng là gì? Là cái tinh thần của Nguyễn Thế Học, không tranh chấp chức vụ, hy sinh hơn quyền lợi, và cùng chung một lý tưởng là một lý tưởng chủ nghĩa tam dân, dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Thế như là hai cái yếu tố này, tôi thấy rằng đó là lý do cho chúng ta thấy rằng có một dấu hiệu rất lạc quan và rất tin tưởng trong tương lai, thưa anh.
Dạ vâng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Trần Tử Thanh, đó là anh Phạm Hoài Nhân. Thời lượng của chúng ta giới hạn nên không thể nào nói hết được tất cả những cái điều mà chúng ta muốn được phổ biến tới quý vị khán giả. Và chúng tôi ước mong cũng có dịp được trở lại với hai anh lần nữa. Và bây giờ thì xin mời hai anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, tôi xin chân thành cảm tạ anh Hồng Phúc và Đài Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ quý vị khán giả đã lắng nghe cái cuộc nói chuyện của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi kính chúc anh Hồng Phúc cũng như quý vị khán giả được mọi sự như ý trong tương lai và có một cuộc sống tốt đẹp và an lành.
Xin cảm ơn anh. Xin mời anh Nhân.
Dạ, chúng tôi cũng xin, trước hết xin cảm ơn anh Hồng Phúc đã cho chúng tôi có cơ hội để nói lên tiếng nói hôm nay. Và chúng tôi cũng xin nói trước khi là nói với đồng hương tất cả những cái lời tâm tình là thời cơ đã đến. Mỗi cá nhân chúng ta hãy đứng lên và chúng ta hy vọng sau một ngày sẽ có một thời gian nào đó chúng ta cùng 90 triệu đồng bào trong nước khôi phục quê hương, có chủ quyền, có vẹn toàn lãnh thổ, độc lập, tự do, dân chủ và phú cường. Và trước khi dứt lời, cũng cảm ơn quý đồng hương đã bỏ thời giờ lắng nghe chúng tôi. Kính chào, chân thành, thân ái, với niềm hy vọng và đoàn kết. Xin trân trọng kính chào.
Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai anh.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa